Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vậy thì sang nội dung thứ hai là chúng ta tìm hiểu về là các loại giới bát quan trai. Nghe nói là các loại giới bát quan trai mình cảm thấy nó lạ, phải không ạ? Hồi xưa giờ mình chỉ đi đến chùa nhờ quý thầy là truyền cho mình 8 điều trai giới để mình lãnh thọ trong một ngày một đêm. Còn hôm nay mình học lại nói là các loại bát quan trai. Thì nguyên nhân Phật nói kinh Phật thuyết trai, đó là một lần Đức Phật trụ ở thành Xá Vệ, nước Kiều Tát La, trong ngôi nhà của một vị quan thừa tướng. Thì lúc bấy giờ vào sáng sớm ngày hôm đó, mẹ của vị thừa tướng đó là bà phu nhân tên là Di Gia. Thì hôm đó bà Di Gia bà dậy rất là sớm, bà tắm rửa sạch sẽ, rồi dẫn con cháu đồng đến chỗ Phật để mà lễ lại. Thì Đức Phật mới hỏi là sáng sớm có việc gì mà lại cả gia đình tập trung đến để đảnh lễ Đức Phật như thế. Thì bà Di Gia bà mới thưa là chúng con chỉ muốn thọ trai giới. Đức Phật mới hỏi là các vị phát tâm muốn thọ trai giới, điều này thì nó rất là tốt và rất là khó được. Nhưng mà trai giới thì nó có 3 loại. Một đó là một ngu trai, 2 là ni kiền trai, và 3 đó là Phật pháp trai. Vậy quý vị thọ loại trai giới nào? Thì bà phu nhân Di Gia bà không hiểu 3 loại trai giới này khác nhau như thế nào, xin Phật chỉ dạy. Thì Đức Phật nhân đây mới giải thích cái chỗ sai biệt của 3 loại. Loại thứ nhất đó là một ngu trai. Thì Đức Phật dạy rằng ví dụ như là một cái người chăn bò, mỗi ngày mà ra đồng để lùa đàn bò ra đồng để mà ăn, từ chiều tối lùa đàn bò trở về. Thì trong lòng của người chăn bò luôn nghĩ là chỗ nào có cỏ, có nước nhiều thì ngày mai mình sẽ là lùa đàn bò đó đến chăn chỗ đó để cho đàn bò được ăn uống no đủ. Nghĩ đến là hôm nay sáng mình lùa ra, chiều mình lùa về, rồi hướng tâm đến ngày mai. Ngày mai cánh đồng này nó không còn cỏ tươi, không còn nước trong, do đó mình di chuyển đàn bò mình đến một cái nơi khác, nơi đó là có cỏ tươi, có nước trong cho đàn bò uống. Thì gì được cỏ, gì được nước cho đàn bò uống, do đó là cái người chăn bò này không cảm thấy là mệt nhọc, vất vả khi mà chăn bò, và cảm thấy mình chăn bò như thế đó là tốt, không thấy chăn bò là khổ. Hướng đến công việc của ngày mai, những gì mà nó sẽ tốt đẹp cho ngày mai là hôm nay hướng đến. Thì Đức Phật nói người phát tâm thọ trai mà theo Phật một ngày một đêm, nhưng mà sau khi thọ giới không chịu cố gắng thành tâm trì các giới, trong lúc mà thọ trai lòng luôn sinh vọng tưởng, hôm nay là tôi thọ trai giới, các gì cái gì nó cũng bị hạn chế. Hôm nay là không được ăn chiều, nhưng mà ngày mai thì tha hồ ăn. Hôm nay là ăn chay, ngày mai ăn bù lại bằng một cái món gì đó mình thích. Hoặc là hôm nay bộ phim nó chiếu rất hay, nhưng mà mình không được coi, thôi để là mai mình coi bù. Mà mình mở lại, có rất nhiều những trường hợp Phật tử như thế. Trước đây là mạng internet là chưa được phổ biến, do đó là có nhiều Phật tử đi thọ bát quan trai, nhưng mà dặn người con của mình ở nhà, khi nào mà đài truyền hình nó chiếu cái bộ phim đó, ngay tập phim đó, con bấm con lưu lại. Lưu lại để mẹ về là mẹ mở ra mẹ coi. Do đó là đi tu nhưng mà vẫn nhớ đến bộ phim, đi tu mà vẫn nhớ đến là hôm nay mình ăn thức ăn chay, ăn chay thì nó rác ruột, ngày mai thì sẽ ăn bù cho nó bổ trở lại. Hoặc hôm nay không được ăn chiều, mà không được ăn chiều trong ngày hôm nay thì ngày mai ăn bù lại không sao cả. Tối cố gắng là cồn cào trong bụng nhưng mà ngủ sớm một chút xíu là được. Nếu mà những trường hợp như thế thì Đức Phật nói đó là giống như là một ngu trai. Nghĩa là tu tập ngày hôm nay nhưng mà cứ hướng đến ngày mai, cố gắng giữ đi, chỉ có 24 giờ thôi. Mình giữ qua 24 giờ này rồi mình sẽ được tự do theo mình muốn. Cái tâm mình sẽ hướng đến những cái kia, chứ không hướng tâm đến cái việc mà thọ trì trai giới của mình. Thọ giới mà không quan tâm tới các giới đã thọ, mà chỉ quan tâm vào sự hưởng lạc vào ngày mai, như vậy không phải là chân chánh thọ giới, không phải là đệ tử Phật thọ giới chân chánh, mà chỉ tu là một ngu trai mà thôi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng Phật tử chúng ta được một ngu trai đã quý rồi, phải không? Bây giờ trong các vị có vị nào mà thọ được 8 điều trai giới đâu? Được bao nhiêu người trong chúng ta mà khi phát tâm mà thọ giới chúng ta thọ đủ 8 điều? Bởi vì khi truyền giới, quý thầy hỏi đây là điều giới thứ nhất, quý vị có giữ được hay không? Mô Phật con xin sám hối. Cái từ sám hối là biết không có nhận rồi. Do đó là dường như trong cái lần truyền giới nào, cái đạo tràng tu tập ở đâu cũng có nghe cái câu là mô Phật con xin sám hối. Nghĩa là cái câu đó để chứng tỏ là trong các vị đa phần là không có giữ, không có thọ đủ 8 giới, không thọ đủ 8 giới. Còn giữ đủ 8 giới trọn vẹn 24 giờ được hay không thì đó cái duyên của mọi người nữa. Do đó là trong các vị mà thọ đủ mà 28 giờ, thọ đủ mà 8 điều giới trong 24 giờ đó là điều rất quý. Nhưng mà ở đây mà thọ đủ 8 điều giới rồi giữ trọn 24 giờ mà với cái tâm là ngày mai bù lại, bị Đức Phật chê là một ngu trai. Đức Phật nói đây không phải là chân chánh thọ giới, đây không phải là đệ tử Phật chân chánh. Do đó chúng ta là chắc là gặp Phật chắc Phật còn chê tệ hơn nữa, phải không? Phật Đức Phật nói rằng là mình ở một cái cấp bậc nào đó có thể thêm một bậc, hai bậc hạ thấp hơn, chứ không phải là một ngu trai như thế này. Ở trong đây chúng ta ai mà tu được như một ngu trai? Được mấy người? Hay là cao hơn? Chắc là cao hơn. Do vậy sang cái loại giới thứ hai, đó là ni kiền trai. Thì ni kiền trai là chỉ cho đạo ni kiền tử dụng công tu tập để ra khỏi trói buộc của sanh tử trong tam giới. Thì nghe nó in chừng như là cái giáo lý của nhà Phật. Vẫn tu tập, vẫn muốn là giải thoát ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà dẫu tinh tiến dụng công tu hành nhưng không kiếm được con đường chân chánh, kết cục không tìm được sự giải thoát khỏi mọi sự trái buộc. Bởi vì những vị mà tu theo ni kiền, nghĩa là chuyên tập trung vào cái việc mà tu khổ hạnh, như trời nắng thì lại phơi mình ở dưới ánh nắng của mặt trời, hay là trời lạnh thì nằm ngoài sương chịu cái sự giá rét, hoặc là bôi tro, hoặc là trét bùng lên thân của mình. Thì nhiều người thấy như vậy do là hy hữu, là việc đó rất khó làm. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều, Đức Phật khi thị hiện ra cõi đời này thì Đức Phật vẫn là đi vào trong cuộc đời. mọi người sinh ra lớn lên lập gia đình, Đức Phật cũng giống như thế. Rồi Đức Phật vẫn là tầm sư học đạo, vẫn là tu tập 6 năm khổ hạnh như thế này. Rồi cuối cùng Đức Phật dạy chúng ta là cái việc tu khổ hạnh ép sát như thế, nó không đem lại cái sự an lạc và lợi ích gì cả. Không đem lại sự an lạc lợi ích. Muốn được an lạc lợi ích phải là áp dụng chân lý. Mà chân lý được Đức Phật tìm ra trong lúc Đức Phật là tu trung đạo. Do vậy, ai mà tu khổ hạnh ép sát hoặc là làm một cái gì đó nó lạ hơn người thì đó không phải đúng với tinh thần Đức Phật đã chế định hay là đã dạy cho hàng đệ tử của mình. Do vậy chúng ta nên nhớ một điều là Đức Phật đã thực hành trước rồi. Đức Phật mất 6 năm đi vào tu khổ hạnh ép sát khổ sở như thế này, để sau đó Đức Phật dạy lại cho chúng ta là cái việc làm đó nó không đem lại cái sự an lạc và lợi ích, nó không thể mở cái cánh cửa giải thoát cho những người tu tập. Do vậy mình là học theo Phật thì mình đi vào con đường giống như Đức Phật, mà Đức Phật xác nhận là cái việc đó là việc sai. Mà không phải Đức Phật không biết mà Đức Phật đi sai, mà Đức Phật thị hiện ra đi vào con đường sai đó, rồi sau đó mới chỉ ra cái việc đó là sai để chúng ta nhận mà chúng ta tránh. Giống như là trên cái con đường đi thì đi vào nơi nguy hiểm, rồi biết nó là nguy hiểm, không đem lại an lạc và lợi ích cho mình, cho người, rồi chỉ người khác tránh xa cái đường đó ra, đừng đi vào cái nơi nguy hiểm như thế, thì nó sẽ là dễ, mọi người dễ chấp nhận và dễ nghe hơn. Còn hơn mình đứng bên ngoài, mình hoàn toàn không biết bên trong là cái gì mà mình cứ chê, thì đó là không đúng, đó là không hợp. Do vậy Đức Phật đã thực hành 6 năm tu khổ hạnh, và Ngài mới dạy trở lại là cái pháp tu đó không đem lại cái sự an lạc và giải thoát. Không thể an lạc trong hiện tại, không thể giải thoát trong tương lai. Do đó Phật tử hay là hàng đệ tử của Đức Phật là nên tránh xa cái điều này. Ni kiền tử thọ trai giới vào các ngày rằm của mỗi tháng. Khi thọ trai giới nằm sòi ra đất, nói với chư thần trong 10 do tuần rằng: tôi hôm nay thọ giới, không còn dám làm các việc như pháp, làm các việc không như pháp, không hợp với lý nữa. Tôi nay rời gia đình, sống không có nhà, vợ con nô bọc trong nhà không là của tôi, tôi không phải là chủ của họ. Nghĩa là giống như là một cái đời sống của người xuất gia tu khổ hạnh ép sát như thế. Thì Đức Phật nói như vậy là không khác gì mà cái giới ba quan trai của Đức Phật chế định cho hàng Phật tử chúng ta. Nhưng mà ở ni kiền trai chỉ khác có điều là không kê khai ra từng điều giới. Bên kia thì nói là bây giờ tôi hôm nay là thọ giới, không dám làm các việc ác và chỉ làm các việc lành, việc hợp với chân lý. Tôi nay không sống không gia đình, không nhà, không cửa, không vợ, không con. Nó giống như chúng ta là phát tâm vào chùa mà thọ 8 điều trai giới tu tập trong một ngày. Nhưng mà khác ở ni kiền trai là chúng ta có nêu ra từng điều giới mình lãnh thọ và giữ gìn theo. Còn bên kia chỉ nói chung chung, không nêu ra chi tiết giống như chúng ta. Đó là ở đạo ni kiền. Chúng tôi nói lại, như vậy không khác gì bát quan trai giới, không kê khai từng điều giới mà thôi. Họ tuy miệng nói như thế nhưng không thiết thực hành, chỉ phô bày bên ngoài làm hài lòng tai mắt thiên hạ. Thật thì khi người dối mình, kết quả đắm chìm trong biển sanh tử. Người đó chỉ là làm những việc như thế, khổ hạnh ép sát, nó ép quá thì cái xác nó khô nó chết. À, khổ như thế thì làm cho cái tâm nó bị, nó bị đau đớn, nó theo những cái sự hành hạ cái thân xác đó. Do đó Đức Phật dạy sự khổ hạnh đó là vô ích, bởi vì sự khổ hạnh đó không liên quan gì đến việc giác ngộ chân lý, và không liên quan gì cái việc mà giải thoát khỏi sanh tử. Mà bây giờ chúng ta muốn gieo cái nhân hạnh xuất gia, hoặc là chúng ta tu theo Phật thì mình xác định là muốn không vào đường ác thì là thọ ba pháp tam quy, muốn làm người tốt trong hiện tại và kiếp sau thì là ngũ giới, muốn sinh lên cõi trời thì tu thập thiện giới, muốn hướng đến đời sống xuất gia ở kiếp sau thì đó là bát quan trai giới. À, hoặc là muốn trong đời này chứng đắc được quả vị, ra khỏi sanh tử luân hồi, ra khỏi cái tam giới, thì chúng ta sống đời sống xuất gia, chứng quả vị A-la-hán thì chúng ta sẽ vượt thoát ba cõi. Do vậy thì nếu như chúng ta tu mà không biết được cái ý nghĩa của việc thọ giới và tu tập, mà chỉ là đến chùa thọ tám điều giới đó, về gìn giữ rất nghiêm mật, tối là chỉ nằm dưới đất thôi, không dám nằm chiếu, không dám nằm niệm, ăn thì cũng không dám ăn sau giờ ngọ, giữ gìn những cái giới rất trang nghiêm, hành hạ ép sát khổ sở như thế mà không hiểu được cái ý nghĩa của việc thọ trì tám giới, thì cái việc mà thọ trì giới pháp đó nó đồng nghĩa với là ni kiền trai. Như vậy thì chúng ta là người tu theo Phật pháp, tu theo đạo Phật, thì ở một ngu trai và ni kiền trai thì đương nhiên hai cái pháp tu tập đó nó không phải là của hàng Phật tử chúng ta, mà chúng ta phải thọ trì đó là Phật pháp trai, đó là cái pháp thứ ba. Thì Phật pháp trai đây chính là tám điều trai giới Đức Phật dạy cho hàng Phật tử tại gia tu tập, gồm tám điều. Thứ nhất là không sát sanh. Chúng ta nhớ là không sát sanh ở đây là không được giết hại tất cả các loài, kể cả những loài vật mà nó nhỏ nhất mình cũng không được sát hại. Giới thứ hai đó là không được trộm cướp. Giới thứ ba là không được dâm dục. Ở điều giới này nó khác với điều giới thứ ba của ngũ giới. Ngũ giới là không được tà dâm, nhưng mà bát quan trai giới đó là không được dâm dục. Giới thứ tư đó là không được vọng ngữ. Giới thứ năm là không được uống rượu và các chất gây nghiện gây say. Như vậy thì trong năm điều giới này thì nó gần gần tương đồng với năm điều giới của ngũ giới, nhưng mà nó khác ở điều giới thứ nhất, đó là điều giới sát là tuyệt đối không được giết tất cả các loài. Còn điều giới thứ ba là không được dâm dục, thay vì là không được tà dâm ở ngũ giới. Rồi bên cạnh đó nó có thêm, đó là ba điều. Điều thứ sáu là không đeo tràng hoa hương thơm, không soi dầu thơm, không ca múa và biểu diễn các bộ môn nghệ thuật, không cố đi xem nghe. Điều thứ bảy là không ngồi nằm trên giường cao lớn rộng. Điều thứ tám là không ăn phi thời. Đó là tám điều mà Đức Phật dạy. Thì bát quan trai giới là gieo trồng công đức của chánh nhân xuất thế, nên chú trọng việc giữ giới, trừ và tiết chế dâm dục cùng cái việc ăn uống. Do đó là chúng ta nhớ bát quan trai là giữ giới, trừ và tiết chế dâm dục cùng việc ăn uống. Mà chúng ta phải là dụng công tu tập trong 24 giờ này, chứ không phải là hôm nay thọ giới, do đó là ráng giữ cái điều giới thứ 8 là không được ăn sau giờ ngọ. Bây giờ nếu mình thức, mình hành trì, mình tu tập thì mình bị đói bụng. Cái đói bụng đó nó chi phối mình không tu tập được. Thôi thay vì mình phá giới, mình mình ăn lúc ban đêm hoặc là ăn sau giờ ngọ. Nhưng bây giờ mình cố gắng mình giữ giới, nhưng mà ngủ sớm để không bị nó hành hạ thân xác, thì xin đưa rằng như thế nó cũng không có đúng tinh thần Đức Phật dạy. Mà mình làm sao mình thọ trì tám điều trai giới này mà mình phải hướng tâm, mình phải dụng công để mình tu tập. À, hai người đang thực hành cái pháp tu giống nhau, mà người có dụng công, người không có dụng công, nghĩa là người có hướng tâm và người không hướng tâm, thì cái kết quả nó hoàn toàn khác nhau. Giống như chúng tôi nói ở cái phần vai trò, à, ví dụ như ta biết rằng là mình phát tâm cúng dường Tam Bảo, hộ trì cho Tam Bảo là được phước rất lớn. Nhưng mà mình phát tâm mình cúng dường để được phước cho mình và cho con cho cháu, thì cái phước đó nó lớn có giới hạn. Còn nếu như mà mình phát tâm mình làm cái việc đó với cái ý niệm đó là hộ trì cho Tam Bảo, thì cái phước đó là không có giới hạn. Bởi vì cái tâm mình mở rộng, mình muốn là cái việc phát tâm của mình thì làm cho Phật Pháp được trường tồn, thì cái phước nó sẽ là khác. Do đó là cùng một việc làm, nhưng mà một người thì muốn là thông qua việc làm này cầu nguyện cho mình hết bệnh, thì cái phước nó rất là nhỏ. Còn người thì muốn là mình không cầu nguyện cho mình mà cầu nguyện cho con, cho cháu, cho gia đình mình, cho quốc gia, cho nhân loại, thì cái phước của người đó nó lớn hơn. Nhưng mà không bằng cái người mà phát tâm làm cho hộ trì cho Tam Bảo được trụ thế lâu dài. Bởi Đức Phật ra đời là đem lại cái niềm an lạc và lợi ích cho chúng sinh, cho số đông và cho nhiều người. Mình hộ trì để nhằm duy trì cái sự an lạc lợi ích cho nhiều thế hệ về sau. À, phát tâm như thế, việc làm mình gắn với ý nghĩa như thế, thì phước báo nó vô lượng vô biên. Cũng giống như thế, ba người cùng thọ giới giống như nhau, mà người đầu tiên thì cố gắng gìn giữ cái điều giới này cho nó trọn vẹn, à, có gì thì ngày mai bù lại không sao, đó là một ngu trai. À, còn người nói là một tháng tu có một ngày, một tháng tu có 5-10 ngày, trong 5-10 ngày đó mình cố gắng mình nỗ lực, mình tu tập, mình hành xác để cho mau chứng thánh quả, mau đạt được mục đích, thì như thế nó đồng với là ni kiền trai. Còn Phật Pháp trai là mình tu giữ một cái chừng mực, giữ đúng với tinh thần Đức Phật dạy. Mà cái quan trọng là mình hướng tâm, mà dụng cái công hướng tâm tu tập. Chúng ta nhớ rõ điều đó. Rồi giới pháp này là người đã quy y hay là người chưa quy y đều thọ được. Do đó là nếu có câu hỏi rằng người mà thọ Bát Quan Trai, người đó có phải là Phật tử hay không, câu trả lời nào cũng đúng. Có người nói là người thọ giới Bát Quan Trai là người đó trở thành Phật tử, đúng. Đúng, bởi vì người đó là thọ giới thì đã trở thành đệ tử Phật rồi, hoặc là thọ ba pháp tâm quy đã trở thành đệ tử Phật. Nhưng mà người đó nếu chưa có thọ ba pháp quy y trước đây, thì ngày tu Bát Quan Trai người ta được làm đệ tử Phật trong có một ngày thôi. Hết ngày đó thì người ta là trở lại một cái người bình thường. Do vậy thì nếu nói là người mà thọ Bát Quan Trai là Phật tử cũng đúng, mà nói không cũng đúng. Nói không bởi vì những người mà chưa từng quy Tam Bảo thì chỉ được làm đệ tử trong một ngày mà thôi. Thì thời gian lãnh thọ đó là một ngày một đêm trong 6 ngày trai trong tháng. Một lát chúng tôi sẽ nói về 6 ngày trai. Tuy nhiên vào những ngày vía của chư Phật, Bồ Tát, hoặc là kỷ niệm ngày sinh của Thầy Tổ, hay là ngày sinh của cha mẹ, hay là ngày sinh của mình, hoặc là ngày giỗ của Thầy Tổ, ngày giỗ của cha mẹ, mình phát tâm thọ Bát Quan Trai đều được cả. Nhớ không phải ngày sinh nhật của mình hay là của cha mẹ, của thầy tổ mình, mình tổ chức rình rang, rồi đó là mình thể hiện cái sự mà hiếu kính. Mà nếu như hiếu kính trong những ngày kỷ niệm đó, ngày giỗ của ông bà, ngày sinh nhật của thầy tổ hoặc là cha mẹ hoặc là bản thân, mà mình phát tâm làm việc thiện, phát tâm thọ trì giới pháp, thì được phước báo rất là lớn. Thông qua cái phước báo có được đó để mình cầu nguyện trong những cái dịp đó mà mình phát tâm được như thế, đó là việc rất tốt. Bác quan trai giới thông thường cho rằng thích hợp nhất là phải đến chùa thỉnh một vị tăng để truyền thọ, nhưng cũng có thể là tự mình thọ giới tại gia bằng cách thỉnh một vị tăng đến nhà truyền giới. Nhưng mà chúng tôi nghĩ cái cách thứ hai này nó không phù hợp. Mà bây giờ thầy truyền giới ở chùa, chẳng hạn như ngày mai ở đây thì chùa Xá Lợi mà truyền bác quan trai là người về dự là khoảng 200 người. 200 người về thọ giới tu tập trong một ngày, mà bây giờ mấy thầy đâu có rảnh đâu mà đi đến nhà của từng người mà truyền cho từng người như thế. Với một cái nữa là tu ở chùa thì nó sẽ tốt hơn là tu ở nhà. Bởi vì cái điều kiện ở chùa có thời khóa tu tập, rồi có đông những cái huynh đệ đồng tu, do đó là nương tựa với nhau tu tập nó sẽ là tốt hơn. Rồi có người nói rằng là người nam thì đến chùa thọ giới tốt hơn, người nữ thì nên thọ giới tại nhà thì nó sẽ tiện hơn. Bởi vì đa số các chùa thì đa số là chùa tăng, mà chúng ta là nữ mà chúng ta đến mà sinh hoạt, mà đúng giới tinh thần bác quan trai là phải ở qua đêm. Qua đêm ở trong chùa của tăng mà chúng ta đa số là nữ thì nhiều lúc nó có những điều nó không hay. Do đó thì có quan niệm cho rằng người nam thọ giới ở chùa là tốt, người nữ thọ giới ở chùa là tiện. Nhưng hiện tại chúng ta vừa ở nhà vừa ở chùa, sáng thọ giới ở chùa, chiều trở về nhà. Có người thì nói là chiều mình xả giới trở về nhà, còn có người nói rằng là giới Đức Phật chế định là 24 giờ, muốn mà xả sớm hơn cũng không được, muốn thọ mà lâu dài hơn cũng không còn. Nghĩa là đến giờ đó là giới nó tự mất. Qua 24 giờ mình muốn giữ những điều giới đó tiếp tục là tự mình hướng tâm, mình nghĩ tưởng thôi. Thật ra mình có hướng tâm đi nữa giới nó cũng không còn, bởi vì công dụng của nó chỉ có 24 giờ. Do vậy thì nói về bác quan trai thì phân ra làm 3 loại: mục ngu trai, ni kiền trai và Phật pháp trai. Thì qua đây cho chúng ta thấy là không phải có 3 loại bác quan trai khác nhau, mà do cách dụng công của người thọ giới mà phân biệt xếp thành 3 loại. Do cái sự dụng công, chúng ta nhớ điều đó. Ở mục ngu trai là chỉ hướng tâm, bây giờ mình cố gắng mình chịu đi, trong ngày hôm nay qua ngày sau mình đã được như ý rồi. Còn ở ni kiền trai thì lâu lâu mình mới tu một ngày, thôi cố gắng dụng công tu tập hành hạ cái xác thân này, thì đó nó cũng không phải là tinh thần Phật chế định, mà Phật pháp trai mới là bác quan trai của Đức Phật dạy cho hàng đệ tử tại gia của chúng ta.